thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua chị Josepha Menendez, dòng thánh tâm Chúa Giêsu. Ngày 29 tháng 12 năm 1923, tại Poitiers, Pháp, chị nữ tu Josepha Menendez đã qua đời một cách thánh thiện, hưởng thọ 33 tuổi. Chị vốn là một phó bề trên dòng thánh tâm, vào dòng được 4 năm và sống một cuộc đời tĩnh mặc. Chị là một trong những con người mà theo lẽ thường thế gian sẽ không biết tới. Ngay trong giới chị em tu sĩ với nhau cũng không để ý đến người. Nhưng chỉ 20 năm sau, khi chị khuất bóng, khắp phương xa gần đều quan tâm tìm hiểu về chị. Ở Nam Mỹ cũng như châu Phi, châu Á, châu Úc, thiên hạ súc sắng kêu cầu chị phù hộ. Người ta chăm chú lắng nghe sứ điệp mà trái tim Chúa Giêsu trao phó cho chị để truyền cho nhân loại. Chúa Giêsu đã từng nói với chị Josepha rằng: "Phải mà cha kiếm được một thụ tạo nào hư đốn hơn con, cha đã đoái nhìn yêu dấu nó và bày tỏ cho nó những ước vọng của trái tim cha. Nhưng vì cha đã không tìm được ai khác hơn, nên cha đành chọn con." Sau đó Chúa còn thêm: "Về phần con, cha đã chọn con như một kẻ vô dụng và thiếu thốn mọi sự, để chính cha là đấng phán dạy, yêu cầu và hành động." Lúc ấy không có dấu gì làm cho ai có thể đoán được Chúa định giao Josepha sứ mạng cao cả kia. Chỉ một sự kiện Josepha vào tu muộn cũng đủ cho ta nghi ngờ rằng chị đã không thiện chí mấy. Hơn nữa, trong nhà dòng, chị ở bậc tầm thường. Khi còn tập sinh, chị có tính rụt rè, chị thích sống ẩn dật. Tiếng Pháp thì nói không thông thạo. Chị sống giữa chị em đa số là người Ba Lan. Đó là bao nhiêu khó khăn cho chị. Nhưng chính ở các chướng ngại ấy mà ta nhận thấy công việc của Chúa. Chị tập sinh yếu đuối này lại tỏ ra có nghị lực phi thường. Trong thời gian được tiếp xúc với đấng toàn năng, chị luôn luôn nép mình trong cái hư vô của mình. Hễ Chúa càng nghiêng mình xuống gần kề, chị càng hạ mình thấp hơn. Mặc dầu công việc Chúa đã tỏ rõ, nhưng chị vẫn còn lo sợ rằng mình bị lừa gạt và chị lại phỉnh gạt người khác. Các bề trên của chị không gặp một người con gái nào trong dòng mềm mại, dễ dậy, kính phục và tuân lệnh, hy sinh hơn Josepha. Trong thái độ đạo đức, trong cách ăn ở, cũng như trong hành vi, chị không có gì quá đáng. Tất cả đều giản dị chân thành, tính nết ôn hòa, bình thản mọi đàng. Chị rất độ lượng và trật tự. Chính khi ơn Chúa hoạt động mạnh mẽ và làm khổ não vô bờ, cũng không làm chị mất thăng bằng yên tĩnh. Nhất thiết là tất cả dữ kiện đó với sự kiên trì vượt bậc trong các cơn thử thách đau đớn quá sức phàm hèn của chị. Đó là chứng minh, một chứng minh nổi nhất về tác động của Thiên Chúa. Cha sẽ ban cho con dấu chứng. Chúa đã phán với Josepha như vậy. Vì thế cha linh giám và các bề trên của chị thoạt tiên nghi ngờ và dè dặt, cuối cùng đã phải đầu hàng và nhìn nhận sứ mệnh của chị. Mầu nhiệm thương khó. Từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 1923, thương khó thiên tình sử độc đáo sắp dở ra cho Josepha từng giai đoạn một. Từ nhà tiệc ly đến đồi Canver, suốt trọn mùa chay năm 1923. Ta đừng hy vọng tìm nơi đây một án văn tường thuật sự việc xảy ra như thế nào, vì điều này chỉ có trong phúc âm mới chính thức có quyền. Nơi đây, Chúa Giêsu muốn nêu ra cái chiều sâu của trái tim Ngài, muốn kêu mời tất cả nhân loại tiến vào trái tim cực thánh Ngài để biết rõ những nhịp đập, để chia sẻ những nỗi niềm vui buồn và để không bao giờ từ chối những đòi hỏi của trái tim Ngài nữa. Josepha sẽ là người đầu tiên bước vào con đường đó. Nơi căn phòng bé nhỏ quạnh hiu, Josepha âm thầm thâu thập cho thế gian cái tình yêu đau khổ. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng lời hứa chẳng được thực hiện. Ấy là Chúa muốn uốn dẻo lại cái dụng cụ bằng sự chờ đợi và phó thác cho được vừa tay Ngài. Ngài đòi buộc Josepha 3 lần mỗi tuần: thứ hai, thứ tư và thứ bảy, trước khi đi ngủ phải chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi Ngài. Josepha viết: tối thứ bảy rạng ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 2, tôi thực hiện ý muốn của Ngài. Nhưng vì sợ ngủ gật, tôi thầm xin Ngài đánh thức tôi dậy nếu tôi ngủ quên. Quả thật vậy, vừa đặt lưng xuống là tôi đã thiếp đi ngon lành. Đang ngủ say sưa thì Ngài đến đánh thức tôi. Josepha. Vừa bừng tỉnh, tôi bối rối thưa rằng: lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa tha lỗi cho con. Con ngủ quên và không biết đã mấy giờ rồi. Josepha con, chẳng sao cả, giờ này là giờ của tình yêu. Tôi vội vàng đứng lên và khấn như thường lệ, mặc dù thánh giá đè nặng trên vai. Vẻ đẹp của Chúa vẫn lộng lẫy huy hoàng. Ngài phán dạy: đây là giờ mà tình yêu đến tìm sự an ủi và chia sẻ nơi con. Con hãy vác lấy thánh giá của tình yêu đó, để chúng ta cùng khẩn cầu sự tha thứ và lòng khoan dung cho các linh hồn. Đây, con hãy đỡ lấy. Ngài đặt thánh giá lên tôi, khiến tôi phải lảo đảo và đau nhói ở cạnh sườn, khiến linh hồn tôi phải lên cơn hấp hối. Ngài thấu hiểu lòng tôi ước ao an ủi Ngài, nhưng trí tôi lại cảm thấy vô cùng bất xứng. Nên Ngài đã giảng giải như sau: con đừng quan tâm đến vấn đề đó. Cha sẽ tựa thánh giá của cha vào cái hèn hạ của con, và cha sẽ an nghỉ trong sự hèn mọn của con. thánh giá của cha sẽ ban sức mạnh cho con, và cha sẽ nâng đỡ con. Khi một linh hồn đến với cha để tìm sức mạnh, cha không bỏ nó bao giờ. Cha sẽ giúp nó. Nếu nó sa ngã, cha sẽ đỡ nó dậy. Giờ đây, cha con chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ cho các linh hồn. Hãy phạt tạ những sỉ nhục xúc phạm đến vương quyền Thiên Chúa. Con hãy lặp lại theo cha. Lạy Chúa chí thánh và chí công, lạy cha nhân từ và khoan hậu vô lượng vô biên. Vì tình yêu, cha đã tạo dựng loài người, và cũng vì tình yêu, cha đã ban cho chúng quyền thừa hưởng hạnh phúc thiên đàng. Chúng đã xúc phạm đến cha và đáng án phạt muôn đời. Nhưng nhân danh công nghiệp vô cùng, con một của cha đã hy sinh mạng sống làm lễ vật chuộc tội. Xin cha tha thứ cho loài người tội lỗi, cùng ban lại cho chúng quyền thừa hưởng nước trời. Ôi, xin cha hãy thương xót các linh hồn. Josepha, con hãy giữ lấy thánh giá, hầu chia sớt gánh nặng của cha. Cha là sức mạnh của con. Con hãy an ủi cha nhé. Ngài ra đi, để lại thánh giá cho tôi. Tối thứ hai, ngày 19 tháng 2, vào lúc 11 giờ. Không biết chính tiếng Chúa hay sự hiện diện của Ngài đã đánh thức tôi. Vì vừa chợp mắt, tôi đã thấy Ngài vác thánh giá đứng bên tôi và hỏi rằng: Josepha, con có yêu mến cha không? Tôi cảm thấy khốn nạn quá, và cũng chẳng dám trả lời rằng tôi không biết yêu. Tôi liền xin Ngài tha lỗi, vì tôi đã bối rối trước những chuyện chẳng đáng là gì đó. Được rồi, nhưng con hãy lợi dụng những cơ hội nhỏ nhặt như vậy để cứu các linh hồn. Con hãy vác thánh giá, hiệp với cha mà phạt tạ cho vô số linh hồn đang phạm tội trong giờ phút này. Chớ gì con biết được, hằng hà sa số linh hồn, từng đoàn đang lao mình vào nơi xấu xa nhơ nhốt. Tôi liền sắp mình xuống trước nhan thánh Ngài để thờ lạy. Vì hơn bao giờ hết, hôm nay trước quyền uy cao trọng của Ngài, tôi cảm thấy cái bất xứng vô cùng của tôi. Ngài trao thánh giá cho tôi, đoạn chắp tay lại mà nói: chúng ta hãy thờ lạy vương quyền Thiên Chúa bị tổn thương và sỉ nhục. Chúng ta hãy phạt tạ cho vô số linh hồn tội lỗi. Ôi, lạy Chúa cực thánh, lạy cha cực nhân, con thờ lạy cha. Con muốn phạt tạ tất cả những lỗi lầm vào mọi lúc, ở khắp mọi nơi. Ôi, lạy cha, con muốn phạt tạ nhất là cho các tội lỗi, các sỉ nhục đang diễn tiến ngay trong giờ phút này. Con xin dâng lên cha tất cả những tác động phụng thờ cùng phạt tạ từ các linh hồn yêu mến cha dâng lên. Con cũng xin dâng lên cha nhất là của lễ hy sinh của con Thiên Chúa toàn thiêu trên bàn thờ khắp hoàn cầu vào những giây phút này. Ôi, lạy cha vô cùng nhân từ và hay thương xót, xin cha hãy nhận lấy máu châu báu đó để đền bù lại những xúc phạm của loài người. Xin Cha xóa bỏ tội lỗi và xót thương chúng. Đến đây, mọi âm thanh đều im bặt. Chúa Giêsu đưa mắt hướng về cái xa thẳm của trời cao. Linh hồn tôi lên cơn hấp hối, lòng tôi quặn thắt những thương đau. Sau cơn yên lặng khá lâu đó, Chúa Giêsu lại tiếp lời: Josepha, con hãy dâng trọn vẹn hồn xác con để phạt tạ những điều ô nhục mà nhân loại trút đổ lên Thiên Chúa, để đền bù những điều khinh miệt phép công bằng Thiên Chúa. Tôi liền tỏ ý rằng tôi cũng là một linh hồn xấu xa đốn mạc, thì còn làm được gì tốt đẹp hơn? Chúa đáp: Nếu sự hèn hạ của con có lớn lao, tội lỗi của con có đầy dẫy, thì con đem tất cả những thứ đó nhận chìm vào máu của trái tim Cha. Con hãy để cho con người của con được thánh hóa toàn diện. Đoạn con hãy vui lòng gánh chịu mọi sự khổ đau do thánh ý Cha gửi đến, để làm của lễ dâng tiến Chúa Cha. Con hãy đốt linh hồn con cháy lên lửa khát khao an ủi một vị Thiên Chúa bị nhục mạ, phỉ báng mà chẳng tiếc lời. Con hãy phạt tạ cái tội ác tày trời đó bằng công nghiệp của Cha. Chúa Giêsu sắp sửa ra đi. Josepha đánh bạo nhắc lại lời Ngài hứa giảng dạy về cuộc thương khó. Ngài đáp: Đúng vậy, Cha sẽ trở lại. Trong khi chờ đợi, con hãy an ủi trái tim Cha và đền tội cho các linh hồn. Từ đó, những đêm phạt tạ như thế đều đặn tiếp diễn, nhưng không gây một trở ngại nào cho ngày hôm sau cả. Đêm thứ tư rạng ngày thứ năm, 22 tháng 2, thêm một lần nữa Chúa đánh thức Josepha khi đang ngon nhất vì quá kiệt sức. Josepha, Cha đây, Cha đến nghỉ mệt nơi con đây. Josepha nhanh nhẹn trỗi dậy, dâng lời khấn và chuẩn bị đỡ lấy thánh giá nơi vai Chúa. Được lắm, Cha sẽ ban thánh giá cho con và luôn cả cơn hấp hối của Cha nữa. Tức thì Ngài trao thánh giá cho tôi và tôi cố tìm lời an ủi Ngài. Con hãy nói cho Cha biết, có một trái tim nào hằng yêu thương nhiều hơn trái tim Cha không? Có một trái tim nào hằng cháy lửa khát khao tha thứ hơn trái tim Cha? Và có kẻ nào thay vì được yêu thì chỉ nhận được những điều sỉ nhục vô cùng tàn tệ bằng Cha? Ôi linh hồn khốn nạn, chúng ta hãy xin ơn tha thứ và phạt tạ cho chúng. Lạy Cha, xin Cha hãy thương xót các linh hồn và đừng phạt đúng như bản án của chúng đáng chịu. Xin Cha đổ lòng tha thứ xuống cho chúng như lời con yêu dấu của Cha đang khẩn cầu. Con muốn phạt tạ những sỉ nhục do chúng làm. Con muốn đem lại cho Cha cái vinh hiển mà Cha đã mất. Ôi lạy Cha cực thánh, lạy Cha cực nhân, xin Cha hãy xem con của Cha đây. Người là của lễ chuộc tội muôn dân, Josepha, con hãy kết hiệp với cha, con hãy hoàn toàn vâng phục và nhận hết những khổ đau trong giây phút này. Chúa Giêsu nói xong rồi biến đi để tôi lao đao trong khổ đau. Sau hơn một tiếng đồng hồ, ác quỷ hiện ra gào thét ghê rợn. Chết mi rồi, bây giờ đến phiên tao. Cơn đau lại thêm phần thống thiết. Một đêm lại phải hứng chịu những trận mưa đòn, phải xót xa nhận lãnh những lời nguyền rủa, phỉ báng khiến người hoàn toàn kiệt lực và chỉ tìm lại được sức mạnh nơi phép thánh thể. Đã đến lúc mà Josepha cảm thấy mình đang ở ngay cái điểm yếu đuối và hư hèn tột cùng của mình, để rồi Chúa Giêsu đến nâng người lên, chiếm trọn người làm dụng cụ cầm tay. Sáng nay, thứ năm, ngày 22 tháng 2, dự lễ xong, Josepha về phòng để nghỉ mệt giây lát, cùng để ghi lại những lời Chúa Giêsu dạy người cầu nguyện đêm qua. Chúa lại hiện đến với giọng uy nghiêm. Ngài phán bảo như sau: Josepha, bạn yêu dấu của trái tim cha, hôm nay cha sẽ nói về cuộc thương khó của cha, hầu để cho linh hồn con được sống mãi với những kỷ niệm đau thương đó, và cũng để cho các linh hồn khác của cha được tìm nơi thỏa mãn cơn đói khát của chúng. Tôi không dám ngắt lời Ngài và chỉ xin được phép khấn khi Ngài thôi nói. Ngài nói: được lắm, con hãy khấn đi. Mỗi lần con khấn như thế là như thâu ngắn sợi dây kết buộc hai cha con mình. Con đem lại cho cha nhiều vinh hiển, và cha sẽ đổ xuống linh hồn con tràn đầy ơn phước, không những để nó trở nên mát mẻ trong ngày khấn, mà còn mỗi ngày mỗi tiến lên thêm một bậc công đức, đẹp mắt cha hơn. Cũng cách đó, ơn cha đổ xuống cho tất cả những linh hồn gắn bó với cha cách thiêng liêng. Mỗi lần khấn, chúng vừa khoác lên mình công nghiệp mới, vừa tiến lại gần trái tim cha đang hài lòng về hành động của chúng. Josepha, giờ đây cha bắt đầu tiết lộ cho con rõ về những nỗi lòng thầm kín và vô cùng dạt dào của trái tim cha khi rửa chân cho các môn đệ. Con hãy xem, cha hộp đủ 12, chẳng loại bỏ một ai. Đúng vậy, nơi đó có mặt Gioan, môn đệ yêu dấu của cha, và cả Giuđa, kẻ mà trong phút chốc nữa đây sẽ nộp cha cho quân dữ. Cha sẽ nói cho con biết tại sao cha muốn tụ tập đầy đủ hết thảy các môn đệ của cha, và tại sao cha khởi đầu cuộc thương khó của cha bằng cách rửa chân cho chúng. Cha quy tụ đông đủ là vì đã đến lúc hội thánh của cha phải xuất hiện nơi trần thế, để cho hết thảy các đàn chiên được có một kẻ chăn. Cha muốn chứng tỏ cho các linh hồn biết rằng, ngay khi chúng mang đầy trọng tội, cha cũng không bao giờ từ chối ban ơn ích cho chúng. Cha không tách rời chúng ra khỏi các linh hồn mà cha yêu quý. Tất cả, kẻ này cũng như kẻ kia, đều được trái tim cha gìn giữ để ban cho mỗi một người những ơn cần thiết riêng biệt. Nhưng nỗi đau buồn của cha trở nên thống thiết dường nào. khi nhìn thấy vô số linh hồn thường quay quần dưới chân cha, thường tắm gội trong máu cha, rồi lại chạy theo con đường hư mất đời đời. Mà trường hợp tiêu biểu là môn đệ bất hạnh Giuđa. Cha muốn chúng hiểu rằng chẳng phải mỗi khi lâm vào tình trạng tội lỗi là chúng phải xa lìa cha. Chứ gì chúng đừng tưởng rằng chúng không còn thuốc nào chữa trị. Chứ gì chúng đừng tưởng rằng chúng không còn được yêu thương như trước nữa. Không, hỡi những linh hồn hư hề, các điều đó chẳng phải là tình cảm của một Thiên Chúa đã vì nhân loại mà đổ hết máu mình ra. Hết thảy hãy đến cùng cha, đừng sợ gì cả. Cha vô cùng thương yêu các con. Cha sẽ thánh hóa các con bằng máu của cha, và các con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Tội lỗi của các con sẽ tan chìm vào nước mà chính tay cha rửa cho các con. Không có gì có thể rứt khỏi mối tình của cha đối với nhân loại. Josepha, hôm nay con hãy để cho lòng con cháy lên lửa khát khao các linh hồn, nhất là những linh hồn tội lỗi, đến tắm trong nước sám hối. Con hãy nguyện ước sao cho chúng phó thác bởi lòng tin cậy, không phải bằng sự sợ hãi, vì cha là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, luôn luôn sẵn sàng đón nhận chúng vào trái tim cha. Nói đến đây, Chúa Giêsu dừng lại, đưa mắt nhìn Josepha một cách đăm chiêu. Josepha gác bút, sắp mình thờ lại Ngài. Chúa Giêsu nói mấy lời từ giã rồi ra đi. Josepha quỳ bất động bên chiếc bàn nhỏ, cuốn tập vẫn còn mở ra, tâm trí chìm đắm trong những lời nóng bỏng mà Chúa Giêsu vừa đọc cho người chép ròng rã hơn 20 phút. Chúa Giêsu không đủ kiên nhẫn để cho Josepha nghỉ ngơi lâu dài, nên ngay chiều ngày 22 tháng 2, Ngài lại đến nài xin Josepha mở cuộc phạt tạ mới cho nhiều linh hồn đang lâm nguy. Josepha vừa kết thúc 14 chặng đàn thánh giá, Chúa Giêsu hiện ra giao cho 3 linh hồn và căn dặn rằng: chúng không những là rất yêu dấu mà còn là rất được nuông chiều của trái tim cha. Chính vì chúng mà cha phải đến đây ẩn thân và để tìm an ủi. Josepha, con hãy để ý điều mà quỷ dữ bảo với con hồi sáng này rằng vô số linh hồn tìm được sự sống nơi đây là rất đúng. Ấy, các con, những người bạn yêu dấu của trái tim cha, các con hãy kéo chúng đến chân lý bằng sự nghèo khó và tình yêu của các con. Thật vậy, khó nghèo và tình yêu là hai điểm sáng chói. Tình yêu các con giúp cho các linh hồn tìm được sự sống. Khốn khó của các con lôi kéo được sự quan phòng Thiên Chúa cách riêng trên các linh hồn. Chiều hôm sau, thứ sáu ngày 23 tháng 2, cũng vào lúc Josepha cùng các chị em khác vừa xong chặng đàn thánh giá, Chúa Giêsu hiện ra nơi cung thánh, vai vác thánh giá. mắt nhìn hết thảy các đứa con thân yêu, rồi nói: Hỡi các linh hồn yêu dấu của trái tim cha, các con đã an ủi cha ngần nào. Giá mà các con thấy được mọi điều màu nhiệm, bởi vì lời cầu nguyện của các con đã thành những kho tàng vô giá cho các linh hồn. Vừa nói, Chúa vừa đến gần trao cho tôi thánh giá. Tôi bày tỏ những nỗi lo sợ của tôi, vì đêm nào ác quỷ cũng không ngớt nguyền rủa nhà dòng. Josepha, con chớ lo âu, nó chỉ có thể hăm dọa đó thôi. Cha gìn giữ con, cha là đấng toàn năng, con hãy nhớ điều đó. Sở dĩ nó thù ghét con là vì cha thương yêu con. Các con có biết không, công việc của các con đang thực hiện giúp các linh hồn và cho trái tim cha được vinh hiển trọng đại. Nhưng giờ đây trái tim cha đang phải chìm đắm trong bể đắng cay chua xót do ba linh hồn cha mới giao phó cho con. Ôi, chúng đã sỉ nhục cha biết chừng nào. Cha đến tìm sự nghỉ ngơi và an ủi nơi các con, các bạn yêu dấu của cha. Cha giao cho con thánh giá đây, và con nhớ đừng bỏ cha cô đơn hiu quạnh. Các con hãy yêu mến và an ủi cha. Thừa dịp thánh giá đè nặng lên Josepha với muôn ngàn đau khổ, ác quỷ vận dụng tất cả quyền phép của nó được ban từ trời để hành hạ người một cách dã man tàn bạo. Josepha phải gánh chịu bao sự cực khổ để đền tội cho ba linh hồn rất nuông chiều. Người phải chiến đấu quyết liệt đêm ngày để đổi lấy ánh sáng chân lý lại cho chúng. Trọn đêm thứ bảy sáng ngày Chủ nhật 25 tháng 2, ác quỷ cố gắng cưỡng ép người phạm tội, khiến người bối rối lo âu. Nên sáng sớm Chúa Giêsu đến tận phòng để an ủi và giảng dạy người. Tại sao con sợ? Con chẳng biết. Linh hồn con chính là chim bồ câu bé nhỏ đó. Nó đã có nơi êm ấm trong trái tim cha, nhưng đôi cánh nó còn xám xịt. Thật vậy, vì con còn rất nhiều khiếm khuyết, nhưng không phải do những tội lỗi mà ác quỷ bày đặt cho con đâu. Con hãy khấn đi và hôn chân cha 3 lần, để thắt chặt thêm sợi dây liên kết giữa cha con mình. Josepha, con đừng quên rằng con chỉ là một dụng cụ thô sơ vô dụng. Con hãy hôn đất và chuẩn bị viết tiếp những bí mật của tình yêu. Cha sẽ nói cho con rõ tại sao cha muốn rửa chân các môn đệ của cha trước bữa tiệc ly. Trước tiên, chính là để cho các linh hồn biết rằng cha hết sức muốn chúng được trong sạch khi tiếp xúc cha trong phép thánh thể. Kế đó là nhắc nhở cho các linh hồn chẳng may đã vấp ngã, nhớ rằng bí tích giải tội là phương pháp dễ dàng để tìm lại màu trắng tinh sạch đã mất. Sự việc cha đích thân rửa chân các môn đệ là để dạy những ai dâng mình vào công cuộc tông đồ, noi gương cha mà hạ mình trước những kẻ tội lỗi, cũng như trước những linh hồn được giao phó, cùng đối xử dịu ngọt với chúng. Cha thắt lưng bằng một sợi dây vải, có ý mách chỉ phương thế cho những ai ao ước cứu vớt các linh hồn một cách hiệu quả. Đó là ở khổ hạnh và từ bỏ mình. Cha cũng muốn dạy chúng thương yêu lẫn nhau, phải luôn luôn rửa sạch những lỗi lầm của người thân cận bằng cách giấu nhẹm, tha thứ và chẳng bao giờ tiết lộ lỗi lầm ấy cho bất cứ một ai. Sau cùng, nước mà cha đổ lên chân các môn đệ là hình ảnh của nhiệt tình đang thiêu đốt trái tim cha nhằm sự cứu rỗi thế gian. Giây phút cứu chuộc vô cùng trọng đại sắp đến, trái tim cha không còn chứa nổi khối tình vô biên của cha đối với các linh hồn, nên cha không thể bỏ chúng mồ côi. Cha quyết định ở lại với chúng cho đến ngày cùng tháng tận. Cha muốn hiến mình làm thức ăn, làm sự nâng đỡ, làm sự sống và làm tất cả cho chúng. Tại nhà tiệc ly, khi lập phép thánh thể, cha khát khao các linh hồn thấu hiểu những ẩn tình của trái tim cha. Cha ước ao sưởi ấm chúng bằng lửa yêu đương đang thiêu đốt cha trong lúc thiết lập phép cực trọng. Và từ lúc ấy cho đến suốt thời gian qua, cha thấy tất cả những kẻ đến bổ dưỡng bằng mình cha, giải khát bằng máu cha, đều được thu lượm những công nghiệp bởi đó mà ra. Máu thánh của cha phát sinh sự thanh sạch cùng khiết tịnh, sẽ nhuốm lửa sốt mến cùng yêu thương trong vô số trái tim khác. Biết bao linh hồn say đắm yêu mến cha sẽ quay quần trước mặt cha hay trong trái tim cha. Cũng có biết bao linh hồn quá kiệt sức vì đã quá truy hoang sẽ tìm lại được sinh khí nơi bánh thánh. Ai có thể hiểu được những tình cảm đang xâm chiếm trái tim cha? Tình hoan hỷ, tình triều mến. Và ai có thể hiểu thấu những nỗi đắng cay của trái tim này? Josepha, cha sẽ tiếp tục sao? Con hãy đi bình an. Con hãy an ủi cha và đừng lo sợ điều gì cả. Máu của cha không bao giờ cạn, và chính máu cha sẽ tinh luyện linh hồn con. Tạm biệt con. Con hãy hôn đất đi. Cha sẽ trở lại. Tiệc ly thánh thể từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 1923. Đã nhiều ngày nóng lòng chờ đợi, song Chúa Giêsu chẳng đến. Hôm nay thứ sáu đầu tháng, ngày 2 tháng 3. Thêm một lần nữa, Josepha phải thất vọng, nên người đặt hết tâm trí vào việc bổn phận. Người thành thật ghi rằng: tôi có lắm thứ để may vá, và tôi cũng hài lòng vì có khá nhiều thì giờ. Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ quẩn rằng tôi chẳng làm nên trò trống gì, hoặc những việc tôi làm không dùng được vào đâu cả. Đó là trước cám dỗ mà ác quỷ thường sử dụng để khai thác con người sốt sắng, luôn luôn sẵn sàng hy sinh ấy. Vừa đi đến chân thang lầu Mikae, tôi gặp Chúa Giêsu. Ngài bảo tôi dừng lại và hỏi: Josepha, con đi đâu đó? Lạy Chúa, con đi ủi quần áo trong kho. Con hãy trở về phòng, vì cha muốn con viết tiếp. Josepha lấy làm khó chịu lắm, vì phải dẹp qua ý định của mình để làm theo ý Chúa. Sau khi khấn xong, Chúa liền gặng hỏi: Josepha, ai tạo dựng nên con? Lạy Chúa, kính Chúa đây. Ai cho con nhiều chứng cớ tình thương hơn cha? Ai tha thứ cho con nhiều hơn cha? Cha đã hằng tha thứ và sẽ sẵn sàng tha thứ cho con mãi. Quá bối rối, Josepha dập mình quỳ dưới chân Chúa để tạ tội. Đúng thế, con phải hạ mình, con phải hôn đất và đừng chống lại với cha nữa. Giờ đây, con hãy viết cho các linh hồn của cha. Cha muốn tỏ bày cho chúng biết chén đắng mà cha đã uống trong bữa tiệc ly. Nếu nỗi vui mừng đã lớn lao bao nhiêu khi cha nhìn thấy qua bao năm tháng nhiều linh hồn đã nhận cha làm của ăn, làm bạn đường, đã và sẽ dâng lên cha muôn vàng sự thờ phượng tôn vinh, phạt tạ, thì cơn sầu não của cha cũng không phải nhỏ khi nhìn thấy vô số linh hồn đã bỏ cha bơ vơ hay chẳng tin cha ngự thật trong hình bánh rượu. Khi cha nhìn thấy muôn vàng trái tim nhơ bợn tội lỗi mà cha không thể ngự vào, biết bao linh hồn khinh dễ thịt máu cha để rồi chuốc lấy án phạt đời đời. Ôi, cha còn thấy cha sẽ bị khinh khi, thù ghét, nhục mạ, không lời nào tả cho xiết. Biết bao nhiêu đêm ngày cha phải chịu quạnh hiu trong nhà tạm. Biết bao linh hồn vẫn thờ ơ lãnh đạm trước lời kêu mời thống thiết của cha từ nơi ngục tù đó. Josepha, con hãy để những tình cảm của trái tim cha xâm nhập vào con. Chính vì quá yêu thương các linh hồn mà cha tự nguyện làm tù nhân, giam mình trong phép thánh thể. Cha ở lại đó để cho chúng con có thể dễ dàng mà đến tìm sự an ủi bên trái tim dịu ngọt nhất trong mọi trái tim, bên người cha nhân từ nhất trong tất cả những người cha, bên người bạn trung thành nhất trong hết thảy những người bạn. Thánh thể là sản phẩm tuyệt tác của tình yêu, và tình yêu đó đã tiêu hao mòn mỏi vì các linh hồn, nhưng chẳng tìm được nơi chúng sự yêu thương đền đáp. Cha ở lại với các linh hồn tội lỗi để cứu vớt chúng và ban cho chúng sự sống. Cha vừa là lương y, vừa là thần dược chữa lành mọi bệnh tật phát sinh bởi bản chất hư hèn của chúng, và chúng đáp đền bằng cách tách rời cha ra, khinh khi và nhục mạ cha. Hỡi các linh hồn tội lỗi, các con chớ có xa lánh cha nữa. Cha hằng mòn mỏi chờ đợi các con đêm ngày nơi nhà tạm. Cha không quở trách tội trạng của các con. Cha sẽ rửa nó trong máu và trong các vết thương của cha. Ôi, cha yêu dấu các con biết là ngần nào. Các con đừng sợ, các con hãy đến với cha.